Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Đức Tâm và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm mùng 1 tháng 7, 2010.
Ngoại trưởng Mỹ dự diễn đàn an ninh khu vực tổ chức tại Việt Nam vào tháng 7.
Việt Nam và Philippines hợp tác nghiên cứu về biển, cấm đánh cá trái phép tại Biển Đông.
Tập đoàn Trung Quốc Chinalco ngừng thực hiện dự án khai thác bauxit tại Úc.
Hàng chục ngàn người tuần hành ở Hồng Kông vì dân chủ.
Hàn Quốc kết án hai gián điệp Bắc Triều Tiên 10 năm tù.
Bỉ làm chủ tịch Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh không có chính phủ.
Tổng thống Obama trình bày kế hoạch cải tổ chính sách nhập cư vào Mỹ.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam kiểm soát Internet theo mô hình của Trung Quốc.
Ủy ban Nhân quyền châu Á báo động về tình trạng tra tấn tại Campuchia, từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường trình. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ sẽ dự diễn đàn an ninh khu vực tổ chức tại Việt Nam vào tháng 7. Trong cuộc họp báo tại Hà Nội ngày 29 tháng 6 nhân kỷ niệm 15 năm ngày Việt Nam và Mỹ thiết lập bang giao, Đại sứ Hoa Kỳ Michael Michalak đã khẳng định là Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ sang Việt Nam vào tháng 7 tới để dự diễn đàn khu vực châu Á ARF. Đồng thời, Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ gặp một số lãnh đạo Việt Nam để thảo luận về quan hệ song phương. Bà Hillary Clinton đã đến Việt Nam năm 2000 trong tư cách là phu nhân tổng thống. Diễn đàn khu vực châu Á là diễn đàn an ninh quan trọng nhất tại châu lục này, nơi mà các thành viên thảo luận về các vấn đề chính trị và an ninh. Cũng trong cuộc họp báo nói trên, Đại sứ Mỹ còn cho biết là vào tuần tới, Thượng nghị sĩ Jim Webb và Đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam, ông Peter Peterson, sẽ công du Việt Nam để tham dự một cuộc hội thảo về quan hệ hợp tác song phương. Vẫn tại Việt Nam, 46 người Đài Loan và Trung Quốc đã bị bắt giữ do các hành vi lừa đảo qua điện thoại. Cảnh sát Đài Loan ngày hôm nay cho biết là 32 người Đài Loan và 14 người Trung Quốc đã bị bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Ba vừa qua. Những người này bị cáo buộc đã tạo ra những cuộc nhắn tin qua điện thoại di động, giả danh các nhân viên bưu điện, cảnh sát, kêu gọi mọi người cất tiền vào một tài khoản đặc biệt an toàn. Tổng số tiền lừa đảo lên tới 312.500 đô la. Đại diện của cảnh sát Đài Loan cho biết là năm ngoái, có hơn 100 người Đài Loan đã vào Việt Nam để thực hiện các vụ lừa đảo như vậy, chủ yếu nhắm vào các công dân Trung Quốc và Đài Loan đang làm việc ở Việt Nam.
Việt Nam và Philippines hợp tác nghiên cứu về biển và để đối phó với nạn đánh cá bất hợp pháp. Ngày 28 tháng 6 vừa qua tại Hà Nội, đại diện của chính phủ Việt Nam và Philippines đã ký kết văn bản hợp tác song phương trong hai lĩnh vực nói trên, trong lúc Việt Nam và Philippines cùng đang tranh chấp chủ quyền tại đảo Trường Sa. Thứ trưởng Ngoại giao Philippines và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Tổng cục trưởng Cục Thủy sản, ông Vũ Văn Tám, đã ký kết một hiệp định hợp tác về nghề cá. Văn bản này là cơ sở để đôi bên mở rộng nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về nguồn lợi thủy sản. Thỏa thuận đôi bên vừa đạt được sẽ cho phép Việt Nam và Philippines mở rộng các hoạt động nghiên cứu hải dương học, trao đổi thông tin và kinh nghiệm quản lý nghề cá, hợp tác trong lĩnh vực chế biến thủy sản, cũng như đề phòng chống các hành vi đánh cá trái phép. Theo lời Thứ trưởng Philippines, thỏa thuận đôi bên vừa ký kết nằm trong khuôn khổ chương trình hoạt động 2007-2010, và văn bản này cho thấy là Hà Nội cùng với Manila rất muốn tăng cường quan hệ trên vấn đề biển. Vẫn liên quan đến Việt Nam, trong lĩnh vực kinh tế, tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam trong hai quý đầu năm nay tăng 6,16% so với cùng thời kỳ năm ngoái, trên đây là con số được Cục Thống kê Việt Nam công bố vào hôm nay. Báo cáo nói trên ghi nhận, xin trích, kinh tế Việt Nam phục hồi tương đối nhanh và Việt Nam có triển vọng đạt tỷ lệ tăng trưởng cao hơn nữa trong tương lai gần. Cụ thể hơn là trong quý 2 vừa qua, GDP của Việt Nam đã tăng 6,4%, cao hơn quý 1 hơn 0,5 điểm. Trước mắt thì Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn hy vọng đạt tỷ lệ tăng trưởng 6,5% cho toàn năm. Năm ngoái, GDP của Việt Nam đã tăng 5,32%, và đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, lạm phát được kiềm chế ở mức 6,88%. Chính phủ Việt Nam kỳ vọng duy trì lạm phát ở khoảng 8% cho năm nay. Trên thực tế, chỉ số này đã tăng 8,75% trong 6 tháng đầu năm, chủ yếu do giá nhu yếu phẩm và trong ngành xây dựng gia tăng. Nhập siêu của Việt Nam cũng có khuynh hướng tăng cao.
tập đoàn Trung Quốc Chinalco ngừng thực hiện dự án khai thác bauxit tại Úc. Theo AFP, hôm nay tập đoàn Chinalco của Trung Quốc ra thông báo ngừng thực hiện một dự án khai thác bauxit và quặng nhôm tại Aurukun, tiểu bang Queensland, phía đông bắc nước Úc. Tổng đầu tư dự tính ban đầu cho dự án này lên tới 2,5 tỷ đô la. Theo giải thích của phía Trung Quốc, thì dự án nói trên không có lãi do giá nhân công tại đây tăng, chi phí xây dựng cao trong lúc giá nhôm trên thị trường thế giới đang chao đảo, có xu hướng hạ thấp. Đại diện của Chinalco nói thẳng là trong những điều kiện như vậy, dự án không mang lại nhiều lợi nhuận cho tập đoàn. Thông báo của Chinalco được đưa ra một ngày sau khi thỏa thuận giữa chính phủ tiểu bang Queensland và tập đoàn Trung Quốc hết hiệu lực. Xin nhắc lại, Chinalco là tập đoàn duy nhất đã tham gia vào dự án phát triển mỏ Aurukun sau khi chính quyền Úc vào năm 2004 đã gạt bỏ công ty Rio Tinto Anca do không tôn trọng lịch trình thực hiện dự án. Vào thời điểm đó, thỏa thuận của Chinalco với chính quyền Úc đánh dấu một giai đoạn hợp tác chưa từng thấy trong lĩnh vực khai thác quặng mỏ giữa Úc và Trung Quốc. Còn trong lĩnh vực xã hội, tại Trung Quốc, ngày hôm nay, khoảng 3.000 công nhân nhà máy chế tạo linh kiện điện tử Mitsumi Electric ở thành phố Thiên Tân, gần Bắc Kinh, vẫn tiếp tục đình công đòi tăng lương. Cuộc đình công đã bắt đầu từ tối hôm thứ Ba, 29 tháng 6. Một công nhân của nhà máy cho biết là lương của họ quá thấp, chỉ vào khoảng 220 đô la một tháng, và họ không được hưởng bất kỳ một loại bảo hiểm nào. Theo thông báo của tập đoàn Mitsumi từ Tokyo, thì do đình công, tất cả các dây chuyền sản xuất của nhà máy tại Trung Quốc đã phải ngừng hoạt động. Vẫn tại Trung Quốc, tập đoàn Google không được gia hạn hoạt động tại nước này. Phải chăng đây là phản ứng của Trung Quốc sau những vụ Google tố cáo chính quyền Bắc Kinh kiểm duyệt thông tin? Từ thủ đô của Trung Quốc, thông tin viên của đài RFI Marc Le Baupin gửi về bài tường trình sau đây.
Rien n'est officiel pour l'instant, mais selon la presse chinoise qui ne cite aucun responsable, le nom de Google
chưa có gì là chính thức. Tuy nhiên, theo các thông tin trên báo chí Trung Quốc, mặc dù không nêu tên một vị quan chức nào, thì Google không nằm trong danh sách các công ty được hoạt động tại Trung Quốc và được phép mở trang Internet. Việc trừng phạt rơi đúng lúc, tức là ngay sau khi kết thúc thời điểm gia hạn giấy phép hoạt động. Báo Anh ngữ China Daily giải thích rằng Google đã thất bại trong việc xin gia hạn. Tờ báo này nêu lên việc tập đoàn tin học Mỹ đã tiến hành thủ tục xin phép quá chậm, đồng thời cũng cho biết Google không phải là công ty nước ngoài duy nhất không được hoạt động tại Trung Quốc. Các công ty khai thác dịch vụ Internet khác như Nokia hay Microsoft cũng không được gia hạn giấy phép hoạt động. Cơ quan chính thức cấp giấy phép của Trung Quốc chỉ cho biết là đang xử lý các hồ sơ đó và kết quả còn phải đợi. Trong vòng vài ngày tới, cơ quan này sẽ ra thông cáo. Trong lúc chờ đợi, một phần trang mạng Internet của Google đã bị chặn. Ban lãnh đạo của Google tại New York cho hay các dịch vụ trực tuyến như Google Maps không còn hoạt động được nữa. Việc truy cập vào các dịch vụ tìm kiếm cũng bị hạn chế. Hệ thống hỗ trợ lựa chọn bộ chữ, một phần không thể thiếu trong việc tìm kiếm bằng tiếng Trung, cũng không còn hoạt động được nữa.
Hàng chục ngàn người Hồng Kông tuần hành vì dân chủ, nhân kỷ niệm 13 năm ngày Anh Quốc trao lại Hồng Kông cho Trung Quốc, hàng chục ngàn người dân ở Hồng Kông ngày hôm nay tuần hành vì dân chủ, cuộc biểu dương lực lượng đúng vào ngày 1 tháng 7 kỷ niệm ngày Hồng Kông trở về với chủ quyền của Bắc Kinh đã trở thành biểu tượng của phong trào chống đối chính quyền Trung Quốc và dưới lãnh đạo địa phương. Năm ngoái 70.000 người đã tham gia cuộc diễn hành vào ngày 1 tháng 7. Năm nay, ban tổ chức chờ đợi huy động được khoảng 50.000 người. Tuy nhiên, theo AFP, số người tham dự cuộc diễn hành năm nay có thể sẽ không được cao như năm ngoái, do đang có một sự chia rẽ trong dư luận Hồng Kông. Vào tuần trước, chính quyền Hồng Kông cam kết đưa ra một số các biện pháp để cải tổ về mặt chính trị nhằm đẩy mạnh nền dân chủ tại đây, và chính kế hoạch cải tổ này đang gây chia rẽ trong số các đảng phái đối lập, đặc biệt là dư luận đang tỏ thái độ bất bình với đường lối của Đảng Dân Chủ, đảng này hưởng ứng khuynh hướng cải tổ chính trị do Bắc Kinh áp đặt. Hàn Quốc kết án 10 năm tù hai gián điệp viên Bắc Triều Tiên vì tội âm mưu hạ sát một cựu quan chức của chính quyền Bình Nhưỡng đã đào thoát sang miền Nam. Tin trên do Tư pháp Hàn Quốc cho biết vào hôm nay, hai điệp viên của phương Bắc mang tên là Kim Myung-ho và Tong Myung-kwan, 36 tuổi, cả hai là nhân viên tình báo của quân đội Bắc Triều Tiên. Họ đã thâm nhập vào lãnh thổ của Hàn Quốc hồi tháng Giêng vừa qua, tự xưng là những kẻ đào thoát khỏi chế độ của miền Bắc. AFP cho biết Sở Nhập cư Hàn Quốc đã phát hiện họ mang trên người hộ chiếu giả và cả hai ông Kim và Tung đã cùng bị bắt. Theo giới điều tra Hàn Quốc, nhiệm vụ của hai nhân viên tình báo quân đội Bắc Triều Tiên Kim và Tung là sát hại một cựu quan chức của Bắc Triều Tiên, ông Hwang Young-yop. Ông Hwang năm nay đã 87 tuổi, là cha đẻ của thuyết tự cung tự cấp của Bắc Triều Tiên, và ông cũng là người đỡ đầu cho lãnh đạo số 1 trong chính quyền Bình Nhưỡng hiện nay. Năm 1997, lợi dụng một chuyến công tác qua Bắc Kinh, ông đã đào thoát và định cư tại Hàn Quốc. Cho đến nay, Hwang Young-yop là lãnh đạo cao cấp nhất của chính quyền Bắc Triều Tiên, vượt biên, và ông hiện sống tại một nơi bí mật ở Hàn Quốc. Tư pháp Hàn Quốc cho biết là hai ông Kim Myung-ho và Tong Myung-kwan thừa nhận họ đã được điều sang Hàn Quốc với chủ đích nói trên, và họ đã tỏ thái độ hợp tác với Seoul. Đây chính là lý do khiến tòa án Hàn Quốc chỉ tuyên án 10 năm tù thay vì 15 năm như bên công tố đã đề nghị ban đầu. Theo AFP, đến nay Bình Nhưỡng luôn bác bỏ tin cho rằng Bắc Triều Tiên đã gửi người sang Hàn Quốc để triệt hạ một cựu lãnh đạo cao cấp trong chính quyền. Tuy nhiên, bản tin trên mạng Internet chính thức của Bắc Triều Tiên hôm 15 tháng 4 vừa qua lại đăng một bài bình luận đe dọa đến sinh mạng của ông Hwang Young-yop. Theo thống kê của Hàn Quốc, kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt, Seoul đã phát hiện ra hơn 4.500 gián điệp viên của Bắc Triều Tiên. Cũng liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Seoul vừa bác bỏ đề nghị của Bình Nhưỡng muốn đối thoại quân sự trực tiếp với Hàn Quốc về vụ chìm tàu Cheonan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày hôm nay nhấn mạnh là chính quyền miền Nam sẽ chú trọng vào các cuộc thảo luận trong khuôn khổ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong một bức thư đề ngày 29 tháng 6 gửi đến Đại sứ Mexico tại Liên Hiệp Quốc, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, Bình Nhưỡng đã đề nghị mở một cuộc đối thoại quân sự trực tiếp với Hàn Quốc về tai nạn tàu chiến Cheonan hôm 26 tháng 3, làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Ngoài ra thì Bắc Triều Tiên còn muốn tiến hành một cuộc điều tra riêng về vụ chìm tàu Cheonan, do đến nay Bình Nhưỡng vẫn không công nhận kết quả của cuộc điều tra được Hàn Quốc và Hoa Kỳ tiến hành.
Nước Bỉ làm chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu trong bối cảnh không có chính phủ. Hôm nay, Vương quốc Bỉ chính thức đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu trong vòng 6 tháng, vào lúc chính phủ của Thủ tướng Yves Le Terme đã từ chức và tân chính phủ chỉ được thành lập vào tháng 10 tới đây. Trong thời gian này, chính phủ của ông Yves Le Terme tiếp tục điều hành công việc thường nhật. Theo giới quan sát, thì người dân Bỉ đang bị chia rẽ giữa cộng đồng Flamand và Wallon. Họ không biết nước Bỉ sẽ hành động ra sao trong cương vị chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu. Theo luật sư René Swenen được AFP trích dẫn, thì chính phủ của Thủ tướng Yves Le Terme không có nhiều khả năng hành động, không thể đưa ra những sáng kiến, bởi vì chính phủ của ông đã làm tê liệt cả nước Bỉ, thì làm sao có thể điều hành được châu Âu. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại cho rằng đây là cơ hội để cho các định chế mới tại châu Âu, như chức chủ tịch và ngoại trưởng châu Âu được lập ra theo Hiệp định Lisboa, thể hiện được vai trò của mình. Bên cạnh đó, dường như chính phủ của ông Yves Le Terme cũng đã chuẩn bị một số dự án quan trọng để châu Âu có thể xử lý trong thời gian 6 tháng cuối năm. Ví dụ như kế hoạch thông qua các chỉ thị của châu Âu liên quan đến việc kiểm soát thị trường tài chính và quản lý các quỹ đầu tư, thúc đẩy các cuộc thảo luận về sự cần thiết của một chính phủ châu Âu trong lĩnh vực kinh tế, vân vân. Thực ra, Bỉ không phải là một trường hợp ngoại lệ. Trước đây, Cộng hòa Séc đã từng làm chủ tịch châu Âu mà không có chính phủ trong những tháng đầu tiên. Thế nhưng, nhiệm kỳ của Cộng hòa Séc đã đi qua một cách êm ả, tuy không có gì là nổi bật. Thông thường, việc đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu là cơ hội để một quốc gia nâng cao vị thế và hình ảnh của mình. Thế nhưng, mọi người đều thừa nhận rằng, nước Bỉ đảm đương chức vụ này vào thời điểm không thuận lợi chút nào.
Tổng thống Obama trình bày về nhu cầu cải tổ chính sách nhập cư vào Mỹ. Hôm nay, Tổng thống Barack Obama sẽ có một bài diễn văn quan trọng để trình bày về kế hoạch cải tổ chính sách nhập cư của Hoa Kỳ, mục tiêu đề ra nhằm tăng cường các biện pháp an ninh tại biên giới nước Mỹ và giải quyết vấn đề của khoảng 11 triệu người nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ. Theo lời một phát ngôn viên Nhà Trắng, thì Tổng thống Obama cho rằng đã đến lúc ông cần trình bày một cách thẳng thắn và trung thực đối với người dân Mỹ về chính sách nhập cư. Trong thời gian vận động tranh cử, ứng cử viên Barack Obama từng cam kết sẽ có một kế hoạch quy mô để hợp thức hóa trường hợp của những người nhập cư trái phép. Tổng thống Obama sẽ phát biểu từ Đại học Washington, nơi mà cách nay 3 năm, ông đã nhận được sự ủng hộ quý giá của Thượng nghị sĩ Ted Kennedy, một người đã có công rất lớn trong việc đưa ông vào Nhà Trắng. Sinh thời, cố Thượng nghị sĩ Ted Kennedy luôn chủ trương phải xét lại chính sách nhập cư của Mỹ. Hồ sơ nhập cư trở nên nổi cộm trở lại trên chính trường Hoa Kỳ trong những tháng vừa qua sau khi bang Arizona thông qua một bộ luật gây nhiều tranh cãi. Cũng liên quan đến nước Mỹ, Hạ viện đã thông qua dự luật cải tổ tài chính quy mô nhất từ năm 1930 đến nay. Văn bản cuối cùng của dự luật cải tổ tài chính nhằm tránh để nổ ra một cuộc khủng hoảng tương tự như khủng hoảng 2008-2009 vừa qua đã được Hạ viện Mỹ thông qua với 237 phiếu thuận và 192 phiếu chống. Tài liệu nói trên dày khoảng 2.000 trang, dự trù thành lập một cơ quan bảo vệ người tiêu dùng đặt dưới sự điều hành của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, mục tiêu đề ra nhằm tránh để cho người dân Mỹ trở thành nạn nhân trước những tính toán bất cẩn và vô trách nhiệm của giới chức tài chính. Từ trong nguyên văn, ngoài ra thì dự luật cải tổ còn dự trù ngăn cản việc dùng công quỹ, tức là bắt người dân phải trực tiếp đóng góp để cứu vớt các định chế tài chính. Giờ đây đến lượt Thượng viện Hoa Kỳ xem xét dự luật trước khi đệ trình lên Nhà Trắng để Tổng thống Obama phê chuẩn. Trên nguyên tắc thì Thượng viện Mỹ sẽ bắt tay vào công việc này sau ngày 12 tháng 7.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Việt Nam kiểm soát Internet theo mô hình của Trung Quốc.
Tại Việt Nam, cuộc chạy đua giữa một bên là những website và blog thuộc lề trái thoát ra khỏi sự kiểm soát để tiếp tục tồn tại, và bên kia là những vụ tấn công của tin tặc mà nhiều người cho rằng là đến từ các cơ quan chức năng của chính quyền, giống như một trò chơi mèo đuổi chuột. Trên đây là nhận định của AFP khi đưa ra ví dụ cụ thể về trang web Boxit của giáo sư Nguyễn Huệ Chi. Từ giữa năm ngoái, giáo sư Nguyễn Huệ Chi và một số đồng nghiệp đã lập ra một loạt trang web và blog chất vấn chính quyền về dự án Boxit Tây Nguyên. Những website và blog này đã liên tục bị ngăn chặn, đánh sập. Các nhà quan sát cho rằng trong thời gian qua, chính quyền Việt Nam đã có thái độ cứng rắn và chấn áp mạnh mẽ hơn đối với những website bị coi là nhạy cảm. Một nhà ngoại giao xin giấu tên nhận định, dường như Việt Nam bắt đầu đi theo mô hình của Trung Quốc trong chính sách kiểm soát Internet. Trước đây, chính quyền chỉ cố gắng ngăn chặn truy cập, giờ đây họ tìm cách đánh sập các website. Theo thống kê của giới ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, thì trang web Boxit của giáo sư Nguyễn Huệ Chi chỉ là một trong số 24 website đã bị rối loạn hoặc đánh sập trong năm nay. Theo giáo sư Nguyễn Huệ Chi, được AFP trích dẫn, thì rõ ràng là việc kiểm soát Internet tại Việt Nam đã đi theo mô hình của Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đang áp dụng một hệ thống kiểm soát Internet rộng lớn mà báo chí thường gọi là tường lửa Vạn Lý Trường Thành. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cho biết là website Boxit và hai blog khác của ông đã bị ngăn chặn hồi cuối năm ngoái, và ba website mới khác đang phải hứng chịu hàng trăm ngàn vụ tấn công. Mặc dù vậy, mọi người vẫn còn có thể truy cập vào hai blog. Ông khẳng định là sẽ cố gắng bảo vệ các website của mình đến cùng. Hồi tháng 3, tập đoàn Google đã tố cáo là tin tặc tìm cách bịt miệng tiếng nói đối lập với dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Những kẻ chủ mưu làm việc này có thể có động cơ chính trị và có vẻ trung thành với chính phủ Việt Nam. Sự cố này làm mọi người nhớ lại những vụ tấn công nhắm vào Google tại Trung Quốc hồi tháng Giêng năm nay. Theo tập đoàn tin học của Mỹ, thì tin tặc tìm cách thâm nhập vào những tài khoản thư điện tử của những nhà đối lập Trung Quốc. Trong tháng 6, Google cũng đã lên tiếng cảnh báo là những quy định mới về kiểm soát Internet tại Việt Nam sẽ cho phép chính phủ ngăn chặn các website và kiểm soát các hoạt động của những người sử dụng mạng. Việt Nam bắt đầu đẩy mạnh chiến dịch ngăn chặn kiểm soát Internet từ cuối năm ngoái. Vào tháng 11 năm 2009, mạng xã hội Facebook đã bị phong tỏa. Việc viết blog đã phát triển rất nhanh tại Việt Nam kể từ năm 2005. Hiện có tới 24 triệu người dùng Internet. Theo giáo sư Kirk Taylor, chuyên gia về Việt Nam, thuộc trường Đại học New South Wales của Úc, thì trong bối cảnh đó, các cơ quan an ninh Việt Nam cũng đã tăng cường các biện pháp kiểm soát trên mạng, bởi vì giới ly khai chuyển hướng hoạt động vào không gian này. Các cơ quan an ninh đã học và tiếp thu các cách thức kiểm soát ngày càng hiện đại, phần nào nhờ vào sự giúp đỡ của các đồng nghiệp Trung Quốc, những người cũng đang phải đối mặt với những đe dọa đến từ các nhà ly khai dùng Internet. Vẫn theo giáo sư Kirk Taylor, chỉ còn vài tháng nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức đại hội. Các thông tin bị tiết lộ và lan truyền trên Internet lại càng có mức độ nhạy cảm cao. Chính quyền không muốn thấy có những bình luận, nhất là của giới ly khai, về các tài liệu quan trọng trên mạng trước khi có đại hội đảng. Trước tình trạng kiểm duyệt trấn áp tự do thông tin trên mạng Internet, tháng 12 năm ngoái, các nhà tài trợ phương Tây đã lưu ý chính quyền Việt Nam rằng, các biện pháp này có thể đe dọa những tiến bộ về kinh tế của đất nước. Tháng 5 vừa qua, tổ chức Human Rights Watch đã tố cáo Việt Nam tiến hành những đợt tấn công tin tặc rất tinh vi chống lại những tiếng nói đối lập trên mạng. Theo tổ chức này, trong tháng 3 và tháng 4, đã có ít nhất là 7 người viết blog bị bắt giữ.
Thưa quý vị, trong giây lát chương trình tiếng Việt của Ban Việt ngữ RFI sẽ tiếp tục với một điểm báo do anh Vũ biên soạn với đề tài Thái Lan cầu cứu đến phong thủy để củng cố chính quyền, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự Tú Anh nói về Liên đoàn bóng đá FIFA, một tổ chức có uy thế ngang tầm Liên Hiệp Quốc, và cuối cùng là cuộc sống muôn màu, Thanh Phương sẽ trả lời câu hỏi có cần phải uống 1,5 lít nước mỗi ngày hay không? Ủy ban Nhân quyền châu Á báo động về tình trạng tra tấn tại Campuchia. Nhân ngày quốc tế tưởng niệm nạn nhân bị tra tấn 26 tháng 6, Ủy ban Nhân quyền châu Á báo động về tình trạng tra tấn tại Campuchia. Cho dù đã phê chuẩn công ước ngăn chặn tra tấn, thế nhưng luật pháp của Campuchia vẫn chưa định nghĩa rõ ràng về các hành vi tra tấn. Nạn nhân không có điều kiện đòi công lý và bồi thường. Sau đây là phần tường trình của thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh. Thưa anh Phạm Phan, vừa qua thì Ủy ban Nhân quyền châu Á đã lên tiếng về cái tình trạng tra tấn tại Campuchia. Vậy thì câu hỏi đầu tiên anh có thể lược qua cái tình trạng tra tấn tại quốc gia này như thế nào hiện nay không thưa anh?
Thưa chị, nhân ngày quốc tế ủng hộ những nạn nhân bị tra tấn được thế giới làm lễ truy niệm, Ủy ban Nhân quyền châu Á đã lên tiếng báo động về tình trạng tra tấn hiện nay tại Campuchia. Người dân vẫn còn đang đối diện với những vấn đề nghiêm trọng liên hệ đến quyền chống lại hành vi tra tấn của cơ quan an ninh thuộc chính quyền. Trong phạm vi này, theo Ủy ban Nhân quyền châu Á, điều quan trọng hơn hết là luật pháp cần được tu chính và thực thi hiệu quả như cam kết khi ban hành. Các bốt đã đặt bút ký vào nhiều công ước Liên Hiệp Quốc liên quan đến các quyền dân sự và quyền chống tra tấn. Vừa mới đây, Campuchia cũng phê chuẩn nghị định thư ngăn chặn tra tấn và không trừng phạt đối xử tàn ác vô nhân đạo đối với người bị tạm giam hay tù giam. Tuy nhiên, trong thực tế, xã hội Campuchia thường nói dù có ký vào Công ước Liên Hợp Quốc bảo vệ nhân quyền, hệ thống pháp luật hiện tại không đủ khả năng để xử lý các vấn đề nói trên. Campuchia chưa có định nghĩa đúng về hành vi tra tấn để đưa vào các điều luật hiện hành. Luật hình sự của quốc gia công nhận sự tra tấn là tội ác, nhưng lại không định nghĩa rõ ràng về tra tấn. Vấn đề tra khảo tại Campuchia, theo Ủy ban Nhân quyền châu Á, cũng tương tự như vài nước láng giềng, và đã bám rễ vào hệ thống cảnh sát luôn luôn thiếu phương tiện. Các cuộc điều tra hình sự hãy còn dùng phương pháp cũ và không có cố gắng tranh cãi, không có đầu tư cải thiện hệ thống này. Việc huấn luyện cũng như trang bị cho cảnh sát thì không đủ để xử lý trong các cuộc điều tra tội phạm với cách thức hợp lý. Hệ thống nhà tù kém phát triển dẫn đến hậu quả có sử dụng thường xuyên hành vi bó buộc, trấn áp những người bị cảnh sát bắt giữ.
Dạ, thưa anh, như vậy thì cụ thể nạn nhân của những cái hành vi tra tấn này là những thành phần nào?
Nạn nhân bị tấn thường ở nhiều thành phần. Những ai vi phạm luật pháp từ tội ít đến trầm trọng và bị tạm giam thời gian ngắn hay những tù nhân lâu. Tổng quát, người dân lúc rơi vào trường hợp bị cảnh sát bắt giữ có thể dễ dàng bị đánh đập tra khảo do thói quen của cảnh sát khi bắt giam người. Như vậy, nạn nhân của hành vi bạo lực này không giới hạn, họ có thể là thiếu niên, thanh niên, phụ nữ hay ông bà già, và thường là dân nghèo không có tiền lo lót. Khi bị cảnh sát đánh đập tra khảo, trong số nạn nhân có người đâm đơn thư kiện, và tình trạng khiếu nại, khiếu kiện lại có nhiều vấn đề rắc rối tại quốc gia này. Hiện nay không có một hệ thống để giúp cho công chúng thực hiện quyền khiếu kiện một khi họ bị tra tấn. Cách duy nhất là mang đơn đến tòa án để thưa. Thế nhưng khi nạn nhân đâm đơn thưa tại tòa, thì tòa lại chất vấn nạn nhân muốn chống lại cảnh sát hả? Và theo nhiều luật sư, trong trường hợp như thế, đa số nạn nhân đều rút đơn thưa để khỏi bị phiền phức thêm cho bản thân và gia đình. Nhiều lần trong quá khứ có nạn nhân bị trả thù cho đã làm đơn thưa cảnh sát tra khảo họ. Do pháp luật không có che chở cho nạn nhân bị tra tấn, nên đã vô tình ngăn chặn nạn nhân thực thi quyền khiếu nại chống lại hung thủ tra khảo mình. Dù chính quyền công nhận có cam kết đoạn tuyệt với quá khứ thô bạo, nhưng hiện tại vẫn chưa có định chế nào được thành lập để bảo vệ nạn nhân bị tra tấn. Các phương tiện thiếu nhiều tại các đồn cảnh sát và nhà giam, cũng có nghĩa rằng để bảo vệ kẻ tạm giam không bị đánh đập là khó khăn, và vì thế có thể xảy ra hành động cưỡng bức tra tấn dễ dàng. Tại nhiều đồn cảnh sát ở địa phương xa hay tại thủ đô không có phòng giam tạm thời, nên cảnh sát thường xuyền tay hay chân người bị tạm giam vào ghế, đôi khi người bị tạm giam bị giữ tại đồn đến vài tháng. Lý do xiềng xích nạn nhân, theo cảnh sát, là để cho họ khỏi trốn thoát, và trong trường hợp người tạm giam cố tình trốn chạy khi bị bắt lại thì sẽ bị trừng phạt nặng. Nói tóm lại, nạn nhân khi bị cảnh sát bắt tạm giam thường là thua cuộc, có thưa cũng không được, có bị đánh đập cũng phải chịu.
Thưa anh, như vậy thì phía chính quyền Campuchia có chính thức xem các cái hành vi vi phạm nhân quyền này là một cái vấn nạn hay không, và phía Campuchia đang có những cái phương thức nào để giải quyết vấn đề?
Đối với một quốc gia còn đang chú tâm nhiều đến phát triển kinh tế để xây dựng đất nước, thì chuyện cảnh sát có tra tấn người bị bắt giam hay không, có thể họ không chú ý nhiều lắm. Chính phủ hiện nay không nhìn nhận bổn phận của họ là phải đền bù cho những nạn nhân bị lạm dụng nhân quyền, trong đó có nạn nhân bị tra tấn, mặc dù họ công nhận hệ thống tư pháp và tòa án còn yếu kém. Trong thực tế, các nhân viên cảnh sát cấp cơ sở với đồng lương hàng tháng rất chật vật khó sống, do vậy việc tranh cãi hệ thống này còn nhiều khó khăn, trong đó có việc hình thành cách hành xử nhẹ nhàng có văn hóa. Chính phủ còn nhiều việc phải làm, đó là điều đương nhiên. Dù vấn nạn tra tấn có được đề cập trong hoạt động chính quyền, trong hệ thống cảnh sát, nhưng chỉ mới là lý thuyết ở các cuộc họp. Trước đây, vài tổ chức nhân quyền có đề nghị được đến thăm và quan sát nhà tù hình sự, nhưng không được đáp ứng. Còn vấn đề hối lộ tù nhân cũ ăn hiếp tù nhân mới, tình trạng cảnh sát đe dọa hành hung tra khảo tù nhân, đối xử các tù nhân không công bằng, tù nhân có tiền được biệt đãi, là việc không tránh khỏi trong bất kỳ nhà tù nào. Nhưng ở những quốc gia chậm phát triển thì tệ trạng này xảy ra nhiều hơn, và chính phủ dù biết nhưng khó ngăn chặn do thiếu phương tiện, do thói quen và do nền văn hóa xã hội mỗi quốc gia. Tuy nhiên, sự lên tiếng của các tổ chức nhân quyền về tình trạng giam giữ ở Campuchia là điều rất cần thiết. Đó là các tiếng chuông cảnh báo để guồng máy điều hành xã hội phải thận trọng, đừng coi thường quyền sống người khác. Chính quyền tất nhiên muốn sống có an ninh và không bị người khác đánh hay đá vô đầu, thì người dân cũng có quyền được sống như vậy, mọi người bình đẳng với nhau. Chính quyền chỉ là những người bình thường như bao con người, được đại diện cho dân do thắng cử, có thể bị tha thế bất cứ lúc nào khi không làm tròn nhiệm vụ dân cử. Tuy nhiên, ở Campuchia, người ta có thói quen quỳ lại người lãnh đạo đất nước, vì thế vô tình tạo nên tâm trạng là kẻ bề trên trong tâm lý kẻ hiện thời ở vị trí lãnh đạo.
Xin anh một câu hỏi chót, đó là Campuchia liệu có những cái biện pháp nào để bồi thường cho các nạn nhân trong những cái trường hợp hiếm hoi mà nạn nhân Campuchia được nhìn nhận là họ đã bị ngược đãi hay không, thưa anh?
Từ trước đến giờ thì theo thông tin báo chí thì không thấy có cái trường hợp nào mà nhà nước đứng ra đền bù cho những người bị ngược đãi hay là những người đã từng bị cảnh sát đánh đập hành hung trong lúc họ bị tra tấn. Và hiện nay cũng chưa thấy là có một cái chương trình nào có thể xây dựng một cái chương trình như vậy, mặc dù được các tổ chức nhân quyền và những cái tổ chức quan tâm đến những cái nạn nhân bị tù giam hay nạn nhân bị tra tấn ngược đãi, họ có lên tiếng, nhưng mà chưa thấy có cái hành động cụ thể nào từ phía chính quyền.
Không đền bù đi nữa thì, nhưng mà họ có cái những cái tổ chức nào để mà giúp đỡ những cái người này không ạ?
Chúng ta để thấy có một số tổ chức người nước ngoài họ đến đây thì họ cũng có những cái chương trình như vậy, tức là họ đi thăm hỏi, đi tìm hiểu, họ đi quan sát, rồi họ cũng như đi tư vấn cho những cái nạn nhân, những người mà bị trường hợp ngược đãi như vậy đó. Nhưng mà làm như vậy thì nó cũng có bị hạn chế, tại vì chính quyền họ cũng dòm ngó, và vì nó không phải là một cái chính sách chính thức của nhà nước này, nên ra những cái trường hợp như tôi vừa mới nói nó cũng hạn chế thôi.
Yeah.
Nhưng mà những cái tổ chức nhân quyền họ cũng có những cái nỗ lực của họ, tức là họ muốn đề cao vấn đề mà quyền con người ở trong cái xã hội Campuchia hiện nay.
Xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày.
Ngoại trưởng Mỹ dự diễn đàn an ninh khu vực tổ chức tại Việt Nam vào tháng 7.
Việt Nam và Philippines hợp tác nghiên cứu về biển, cấm đánh bắt cá trái phép tại Biển Đông.
Tập đoàn Trung Quốc Chinanco ngừng thực hiện dự án khai thác bauxit tại Úc.
Hàng chục ngàn người tuần hành ở Hồng Kông vì dân chủ.
Hàn Quốc kết án hai gián điệp Bắc Triều Tiên 10 năm tù.
Bỉ làm chủ tịch Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh không có chính phủ.
Tổng thống Barack Obama trình bày về kế hoạch cải tổ chính sách nhập cư vào Mỹ.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam kiểm soát Internet theo mô hình của Trung Quốc.
Ủy ban Nhân quyền châu Á báo động về tình trạng tra tấn tại Campuchia. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường trình.
Mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn với chủ đề Thái Lan cầu cứu đến phong thủy để củng cố chính quyền.
Điểm báo.
Phong thủy là một lý thuyết của người Trung Hoa cổ đại, nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố trong môi trường sống như hướng gió, năng lượng, hướng khí, vị trí nhà cửa, đồ vật, có ảnh hưởng đến phúc họa của con người sống trong môi trường đó. Thuyết phong thủy lúc này còn được người Thái áp dụng để củng cố chính quyền.
Báo Liberation hôm nay có bài Phong thủy cứu cánh của chính quyền Thái Lan. Bài báo nhận thấy, sau cuộc đối đầu giữa chính quyền và những người áo đỏ cách đây vài tháng làm 90 người chết và gần 20 người bị thương, đối với chính phủ Thái Lan lúc này, mọi phương cách để tái lập trật tự trong nước đều là tốt cả. Thế là thuật phong thủy của người Trung Quốc cũng được chính quyền áp dụng để phục vụ mục tiêu trị quốc bình thiên hạ. Liberation cho hay, hôm 21 tháng 6 vừa qua, sau một buổi lễ tế long trọng do Thủ tướng chủ trì cùng 5 vị chức sắc tôn giáo, người ta đã cho trồng 6 cái cây lá vàng và xanh một cách cẩn thận trước lối vào tòa nhà chính phủ, đúng vào chỗ mà một người biểu tình áo vàng bị chết vì lựu đạn hồi năm 2008. Chàng trai Sri Uthaisuk, một doanh nhân đã làm giàu với nghề điều chỉnh phong thủy, cho biết tất cả đều được tính toán rất kỹ theo ngày tháng năm sinh và ngày lên nhậm chức của Thủ tướng. Nghi lễ này là để củng cố thêm cảm tình của dân chúng đối với Thủ tướng. Màu sắc của cây cũng nhằm để trừ xung khắc xảy ra. Theo tác giả, người Thái Lan rất mê tín, ngay cả trong chính trị cũng vậy. Ở Thái, không có cuộc cải tổ nội các hay đảo chính nào mà người ta lại không tham khảo ý kiến của các nhà chiêm tinh. Ông Jacques Ivanov, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Đông Nam Á đương đại, khẳng định, ở đất nước này, không một động thái nào của nhà nước lại không tính đến yếu tố mê tín. Mỗi khi an ninh đất nước bị đe dọa, là các nghi thức lễ lạt theo kiểu Trung Quốc hay Bà La Môn lại được dịp thịnh hành. Theo tác giả bài viết thì ở trong một đất nước mà quyền hành chủ yếu nằm trong tay các đại gia đình người Thái gốc Hoa thì thuật phong thủy hiển nhiên phải được đặt lên trên các nghi lễ đạo Phật hay Ấn Độ giáo. Chính phủ Thái Lan hiện nay muốn củng cố việc nắm lại đất nước bằng những điểm tốt lành nhất. Các nhà lãnh đạo thấy cần phải chỉnh lại năng lượng phong thủy của tòa nhà chính phủ. Và giờ đây, ngự trên nóc tòa nhà đúng với vị trí văn phòng Thủ tướng Thái Lan là một bức tượng Phật đang mỉm cười, nhưng rõ ràng điều đó vẫn không đủ. Tác giả bài báo kết luận.
Tuổi thơ của học trò Hàn Quốc bị hy sinh, đó là tựa đề một bài viết trên báo La Khoa hôm nay. Bài báo đề cập đến một thực trạng ở Hàn Quốc, các lớp học thêm tư nhân ngoài giờ đang chiếm vị trí lấn át việc học chính khóa, khiến cho học sinh bị sức ép rất nặng vì chuyện học hành.
Mở đầu bài báo là một lời tâm sự của học sinh tú tài kể lại rằng, cứ đến lớp buổi sáng là em ngủ liền 4 tiếng, bởi vì em phải thức đến 1 giờ sáng để học bài ở lớp học thêm. Thầy giáo không ý kiến gì, vì thầy biết các bài ở Hakus còn quan trọng hơn bài ở trường. Hakus chính là tên gọi các trường dạy thêm của tư nhân, bên ngoài những giờ học chính khóa bắt buộc. Theo bài báo thì, riêng ở Seoul đã có 30.000 trường như vậy, đủ cho các cấp học, các môn học khác nhau.
các lớp học ngoài giờ này đã trở thành một hệ thống giáo dục song song mà đa số các học sinh Hàn Quốc đều theo học. Năm 2009, hệ thống giảng dạy tư nhân này chiếm tới 3% tổng thu nhập nội địa của nước này. Cộng lại thời khóa biểu chính khóa và ngoài giờ, mỗi học sinh Hàn Quốc mất 15 giờ ngồi trên lớp mỗi ngày. Theo một thống kê tiến hành năm 2009, có 1/3 học sinh trung học đến lớp chính khóa là ngủ. Học sinh Hàn Quốc theo các lớp học thêm là để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời các em, đó là thi vào đại học. Ở đất nước này, vào được đại học là một cứu cánh của cuộc sống. Hơn bao giờ hết, lúc này bằng cấp được đặt thành một tiêu chí quan trọng. Các công ty lớn chỉ nhận những học sinh xuất sắc ở các trường đại học, và vì thế mà cuộc cạnh tranh trong giới học trò Hàn Quốc mới trở nên càng khốc liệt hơn. Một bà mẹ có 2 đứa con đang học tiểu học, mỗi tháng phải chi ra 2.000 euro cho các lớp học thêm của con, mà vẫn còn lo con mình không đuổi kịp được các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, theo La Khoa, thì các trường học thêm Hakun đang đặt ra nhiều vấn đề. Học trò bị áp lực quá lớn, cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Theo một thăm dò dư luận thì có tới gần 50% học sinh trung học Hàn Quốc có ý định tự tử. Một tác động tiêu cực khác đó là hệ thống các trường dạy thêm này tạo ra sự bất bình đẳng trong học sinh. Vì thế, chính phủ đã có phản ứng đưa ra một loạt các biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của các trường dạy thêm tư nhân như yêu cầu các trường công khôi phục lại các buổi học phụ đạo bắt buộc, các trường dạy thêm tư nhân phải đóng cửa sau 10 giờ đêm. Thậm chí chính phủ còn phải đưa thêm biện pháp hứa thưởng cho những ai phát hiện các trường học làm sai luật, trong khi đó thì các vị phụ huynh, học sinh vẫn cứ phớt lờ không chịu tuân theo các quy định của nhà nước. Một cái khó nữa, đó là các trường dạy thêm có chất lượng cao hơn. Hệ thống giáo dục chính khóa của Hàn Quốc đang bị chỉ trích là xuống cấp kém chất lượng. Một số phụ huynh, học sinh khác có điều kiện thì chọn giải pháp đưa con đi học nước ngoài, chủ yếu là sang Nhật. Theo bài báo thì năm 2006, gần 30.000 học sinh từ tiểu học đến trung học đã tìm cách thoát khỏi hệ thống giáo dục của Hàn Quốc để sang Mỹ hay những nước Đông Nam Á khác học. Kim Kyung Kyun, một giáo sư khoa học giáo dục của Đại học Hàn Quốc thừa nhận hệ thống giáo dục của Hàn Quốc là không có hiệu quả, chỉ tốt cho việc chuẩn bị thi cử mà thôi. Ông cho rằng, chừng nào tấm bằng đại học còn là phương tiện duy nhất để thăng tiến thì các bậc phụ huynh học sinh vẫn còn cần đến các trường học thêm. Ông cũng tỏ ra rất lo ngại vì các học trò Hàn Quốc phải quá vất vả để thành đạt, đến khi vào đến đại học rồi thì lại kiệt sức. Vậy là sau một thời gian học lấy được để thi cho đỗ, các học sinh vào đến đại học bắt đầu xả hơi, không còn hứng thú học tiếp, chỉ muốn chơi, như là để bù lại tuổi thơ đã bị đánh mất của mình.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Báo Le Monde trở lại với một sự kiện lịch sử trong quan hệ giữa hòn đảo Đài Loan và Trung Quốc lục địa vừa diễn ra cách đây ít hôm, đó là hai người anh em thù nghịch nhau đã xích lại gần hơn trên mặt trận kinh tế.
Hơn 60 năm sau khi tử giới thạch bị quân đội của Mao Trạch Đông đẩy ra hòn đảo Đài Loan, hôm 29 tháng 6 vừa rồi tại thành phố Trùng Khánh, Đài Loan và Trung Quốc đã ký một hiệp định hợp tác kinh tế được đánh giá là lịch sử, thể hiện chính sách xích lại gần với Bắc Kinh của Tổng thống Mã Anh Kiều. Lê Mông nhận định, trong khi mà Trung Quốc vẫn còn đang đặt hàng ngàn hỏa tiễn chĩa về hướng Đài Loan và vẫn không chịu từ bỏ ý đồ dùng sức mạnh thôn tính lại hòn đảo này, thì chưa thể nói được hai bên đã hòa hợp vĩnh viễn với nhau. Tuy nhiên, văn kiện trên đây đánh dấu mối quan tâm của Bắc Kinh đến việc đưa nền kinh tế của hòn đảo nổi loạn Đài Loan hội nhập vào đại lục. Đài Loan coi việc ký hiệp định này là một thắng lợi bất ngờ. Từ Đài Bắc, Tổng thống Mã Anh Kiều đã nhấn mạnh rằng với hiệp định này thì hòa bình và phồn thịnh đang ở trong tầm tay của Trung Quốc và Đài Loan. Lâm Mông cũng nhận thấy việc chọn Trùng Khánh để ký hiệp định cũng rất có ý nghĩa. Trong cuộc chiến tranh Trung Nhật năm 1937-1945, Tưởng Giới Thạch đã chọn thành phố này làm thủ đô tạm thời của Trung Quốc. Đó là thời kỳ trước mối đe dọa của Nhật, lãnh đạo Quốc dân Đảng đã phải hòa hoãn với Mao Trạch Đông. Nhưng đến năm 1949, Tưởng Giới Thạch đã bị những người cộng sản dồn ra tới tận hòn đảo Đài Loan này sinh sống. Theo Lâm Mông, hiệp định thương mại lịch sử nói trên chủ yếu mang ý nghĩa chính trị, nhưng về phương diện kinh tế thì Đài Loan cũng có lợi không ít. Thứ nhất, hòn đảo nhỏ này sẽ được hưởng những điều kiện làm ăn với Trung Quốc lục địa giống như một số nước trong khu vực Đông Nam Á và rút ngắn khoảng cách cạnh tranh với các nước như Hàn Quốc và Nhật Bản, vì đây là hai nước không có hiệp định trao đổi tự do mậu dịch với Bắc Kinh. Quốc dân đảng, đảng cầm quyền Đài Loan đánh giá với hiệp định vừa ký trao đổi thương mại giữa hai nước sẽ tăng thêm 100 tỷ đô la mỗi năm, hiện tại trao đổi buôn bán hai nước đạt 120 tỷ. Lâm Mông được cũng nhận thấy giới tài chính Đài Loan cũng được hưởng lợi trực tiếp từ hiệp định này. Các ngân hàng và công ty bảo hiểm Đài Loan có thể hoạt động tại Trung Quốc lục địa trong những điều kiện mà các ngân hàng nước ngoài không thể có cho đến giờ. Tờ báo khẳng định, việc ký hiệp định hợp tác kinh tế này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hội nhập kinh tế Đài Loan, vốn vẫn chỉ dựa trên xuất khẩu sang Trung Quốc lục địa. Điều mà những người phản đối có thể chỉ trích là hiệp định được soạn thảo quá nhanh và bí mật, không được dư luận đồng tình. Phe đối lập thì nhận thấy sự kiện này là bằng chứng mới về sự khuất phục cúi đầu của Tổng thống Mã Anh Cửu trước Bắc Kinh. Đảng đối lập Dân Tiến lên án hiệp định này sẽ đặt Đài Loan, xin trích, dưới ách thống trị kinh tế và chính trị của Trung Quốc và gây thiệt hại đến chủ quyền độc lập của hòn đảo. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Tú Anh nói về Liên đoàn bóng đá FIFA, một tổ chức có uy thế ngang tầm Liên Hợp Quốc.
Cúp bóng đá thế giới 2010 bước vào vòng tứ kết với 4 đội Nam Mỹ, 3 đội châu Âu và 1 đội châu Phi. Ban tổ chức của Đại hội Bóng đá Thế giới, Liên đoàn FIFA giàu mạnh hơn bao giờ hết, dù cho thế giới có lâm vào khủng hoảng kinh tế tài chính. Tuy nhiên, lời chỉ trích Liên đoàn cũng rất nhiều, nhiều như ngân quỹ của FIFA, từ cung cách điều hành độc đoán đến việc Chủ tịch Joseph Blatter bị nghi ngờ có hành vi không tương xứng với tinh thần thể thao như mua phiếu, hối lộ, biển thủ tiền, mua quyền truyền hình, các trận đấu v.v. Trong cuộc vận động cho Nam Phi được chọn tổ chức của bóng đá thế giới 2010, Đức cha Desmond Tutu, một trong những biểu tượng trong cuộc tranh đấu chống chính sách kỳ thị chủng tộc Apartheid tại châu Phi, đã từng tuyên bố với phái đoàn FIFA như sau: nếu quý vị bỏ phiếu cho Nam Phi, thì tôi sẽ bảo đảm cho quý vị, mỗi người, một chiếc vé hạng nhất để lên thiên đàng. Trước đó, giải Nobel Hòa Bình 1984 đã cảnh cáo Liên đoàn bóng đá Nam Phi là không được hối lộ mua phiếu trong cúp bóng đá thế giới này. Sau khi rời phòng họp với đại diện của FIFA, trưởng đoàn Nam Phi Danny Jordan mới hỏi nhỏ đức cha Desmond Tutu: đức cha đã dặn dò chúng con là không được mua phiếu, thế thì tổng giám mục Tutu mới giải thích, hối lộ là hành động tặng quà cho người sống, còn muốn được chiếc vé hạng nhất lên thiên đàng thì phải chết trước cái đã, hứa cho vé lên trời không phải là hối lộ, hết lời dẫn. Câu chuyện này do chính chủ tịch Ban tổ chức của bóng đá thế giới 2010 của Nam Phi kể lại và minh họa được phần nào lề thói làm việc của FIFA mà trụ sở đặt tại Zurich, Thụy Sĩ. Để tìm hiểu thêm về sinh hoạt của FIFA từ khía cạnh tích cực đến tai tiếng tiêu cực được tường thuật trên báo chí Thụy Sĩ, RFI trao đổi với một huấn luyện viên nghiệp dư tại Thụy Sĩ, anh Nguyễn Đăng Khải. Thân chào anh Nguyễn Đăng Khải. Trước khi nói chuyện về Liên đoàn FIFA, câu hỏi đầu tiên xin anh cho thính giả bốn phương biết được là với tư cách một người trong nghề, vì là anh là một huấn luyện viên nghiệp dư, anh nhận định như thế nào về kết quả Cúp Thế giới 2010 sau khi đã đấu đến vòng tứ kết?
Vâng, xin chào anh và quý thính giả của đài. Chúng ta nhận thấy rằng vòng ngoài hết rồi thì bây giờ mình vào tứ kết, mình thấy có 4 đội của Nam Mỹ, 3 đội của Âu Châu và 1 đội của Phi Châu. Trong ngày thứ 6 và thứ 7 đó thì chúng ta sẽ có một cái kết quả rõ ràng hơn. Theo ý tôi thì tôi nghĩ rằng chung kết có thể là coi như là trận đấu ba tây và Hòa Lan. Nhưng cái đó thì chúng ta sẽ bàn sau.
Khi nói đến kết quả tranh tài thì người ta không quên ban tổ chức của nó. Thưa anh, cái Hiệp hội FIFA, Liên đoàn bóng đá quốc tế, có trụ sở tại Thụy Sĩ, thì cái liên đoàn này trong những ngày qua nó có một vài tai tiếng và scandal về vấn đề trọng tài. Thì nhân đây xin anh cho biết FIFA cái quy mô của nó như thế nào thưa anh?
Vâng, trước tiên tôi xin được phép giới thiệu sơ sơ về FIFA. FIFA là một cái guồng máy khổng lồ. Chữ tắt của FIFA là Federation Internationale de Football Association, mà tiếng Việt chúng ta có thể nói là Liên đoàn bóng đá quốc tế hay là Tổng cục Túc cầu quốc tế. Thì như anh đã nói, trụ sở đặt ở Thụy Sĩ, thành phố Zurich, và đương kim chủ tịch là ông Joseph Blatter. Ông này năm nay 74 tuổi, ông cũng là người Thụy Sĩ nữa, và trước đó ông cũng là một cầu thủ đá banh hạng trung bình thôi. Ông đã đảm nhận chức vụ này từ năm 1988. Nói về vấn đề trọng tài, đó là một cái câu chuyện rất là dài, bàn cãi phức tạp. Nhưng chúng ta thấy rằng trong những cái ngày sau này đó, các trận như là Đức Quốc, Anh Quốc, Argentina thì thấy rõ ràng là những cái lỗi lầm của trọng tài quá trắng trợn. Hàng triệu khán giả thấy lỗi, nhưng mà chỉ có ông trọng tài không thấy lỗi thôi. Thì tôi nghĩ rằng dù sao đi nữa thì ông chủ tịch FIFA cũng phải quan tâm tới vấn đề đó và sẽ bàn cãi sau này.
Dạ, trở lại vai trò của FIFA thì với tư cách là một cái người đã có chân trong ngành bóng đá, cầu thủ mầm non ở trong bóng đá Việt Nam, thì thưa anh, cái vai trò của FIFA nó như thế nào trong cái sinh hoạt bóng tròn trên thế giới, thưa anh Nguyễn Đăng Khải?
Vâng, thưa anh thì FIFA đó là một tổ chức gồm rất nhiều những cái liên đoàn bóng đá khác, hiện nay thì khoảng chừng 208 thành viên. Một tổ chức rất là quan trọng vì nó điều khiển tất cả những gì có liên quan tới bóng đá, từ các trận đấu, từ trọng tài, và sau này thì là nó có một cái tầm quan trọng hơn là nó quá quan tâm về vấn đề tài chính. Cho nên một số người sau này cũng than phiền là FIFA quan tâm vấn đề kinh tài hơn là vấn đề đá banh.
Cái thế lực và sức mạnh tiền bạc của FIFA hiện nay như thế nào thưa anh? Nhiều người nói rằng FIFA còn mạnh hơn cả Liên Hiệp Quốc nữa.
Vâng, thì cũng có người nói như vậy, nhưng mà để có một cái ý niệm tổng quát thì là lúc trước thì FIFA chỉ có ngân khoản chỉ có một vài triệu thôi, và bây giờ thì là FIFA đã có một cái ngân khoản khổng lồ gọi là 750 triệu, và theo ước lượng của các nhà chuyên nghiệp thì con số này càng lúc càng sẽ tăng hơn nữa. Thì mình thấy rằng cái ngân khoản 750 triệu hàng năm của FIFA là một cái con số quá khổng lồ, nó còn hơn những hãng to lớn khác nữa.
Dạ, theo những con số cuối cùng thì là 795 triệu euro, tức là gần 1 tỷ đô la cái quỹ của FIFA đó thưa anh.
Dạ.
Thì được biết rằng cái ban lãnh đạo FIFA là những cái nhân vật có rất nhiều đặc quyền đặc lợi, phải không thưa anh Khải?
Và tôi cũng thấy rằng nghĩa là lãnh đạo của FIFA họ có một cái quyền rất là mạnh so với những cái tổ chức khác, vì họ là nắm tất cả những vấn đề tài chính, họ những quyết định giao kèo với các hãng như là hãng Adidas, hãng Coca-Cola, kể thêm nữa là lúc sau này thì là vấn đề truyền hình và ấn bản các dụng cụ thể thao. Có lẽ rằng nghĩa là họ là một tổ chức rất tinh vi và họ không có lệ thuộc ai cả, họ chỉ quyết định trong cái tổ chức của họ thôi.
Dạ, thưa anh thì trong những ngày gần đây thì báo chí đã nói rất là nhiều về FIFA, cũng như đã đề cập đến chuyện mỗi lần mà FIFA chọn một quốc gia nào đó để tổ chức cúp thế giới đều có những cái dụng ý phía sau bên cạnh cái vấn đề thuần túy thể thao, thưa anh.
Tôi cũng có theo dõi một phần nào thì tôi thấy rằng nghĩa là lúc trước đó, FIFA theo trong cái tinh thần thể thao thực sự, nhưng sau này thì vì những cái dụng ý tài chính quá mạnh và bị chi phối quá mạnh nên FIFA không thể nào tránh khỏi những quyết định. Mà theo tôi được biết thì là khi mà quyết định cho Nam Phi tổ chức thì họ cũng có dụng ý, họ cũng có vấn đề nghĩa là hối lộ trong đó để mua những cái liên đoàn khác để họ bầu cho Nam Phi được tổ chức World Cup kỳ này.
Vì sao Liên đoàn bóng đá thế giới lại đầu tư vào Nam Phi thưa anh?
Tôi nghĩ rằng là ngoài vấn đề chính trị thì tôi nghĩ rằng nghĩa là những thế lực của các hãng thế giới đó họ cũng muốn đầu tư vào Nam Phi, và cái lý tưởng nhất, cái hình ảnh lý tưởng đẹp nhất đó là cũng là bóng đá, cho nên họ đầu tư vào tất cả những cái quyết định của FIFA,
tức là muốn qua bóng đá để mà quảng cáo thương mại cho các công ty của mình, phải không thưa anh?
Tổng quát là như vậy đó.
Dạ. Với tư cách là một huấn luyện viên thì anh nghĩ sao về đề nghị của ông Joseph Blatter nói là tôi đã làm chủ tịch FIFA 4 lần rồi nhưng mà tôi cũng muốn ra thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng có những cái ý kiến mà đề nghị giảm nhiệm kỳ của chủ tịch thì anh nghĩ sao?
Vâng, tôi thấy như vậy nè, theo quy luật đến ngày hôm nay đó thì là nhiệm kỳ của một ông chủ tịch là 4 năm và không có giới hạn ông sẽ ra bao nhiêu nhiệm kỳ. Cái đó thì tôi thấy nó quá nhiều. Theo ý kiến tôi đó, tổ chức cái giải thể thao gọi là 4 năm mỗi lần 4 năm, tôi nghĩ rằng là phải để 4 năm. Nhưng mà chúng ta cũng phải giới hạn tối đa là 2 nhiệm kỳ cho ông chủ tịch, tối đa là 8 năm để tránh những cái quyền lực quá mạnh của ông.
Như là Tổng thống Mỹ.
Vâng.
Những cái tai tiếng của đội tuyển bóng đá Pháp và đưa đến sự từ chức của ông chủ tịch Tổng cục bóng đá của Pháp, thì anh thấy giữa cái tai tiếng này với cái cách tổ chức của FIFA nó có liên hệ nhân quả gì không thưa anh?
Vâng, theo tôi hiểu thì là Liên đoàn bóng đá Pháp, FFA, nó là thuộc trực thuộc của FIFA, chứ không có trực thuộc chính phủ Pháp. Cho nên cái nguồn máy nó khá độc lập và tự do. Tuy nhiên mình thấy rằng là đội Pháp kỳ này đã không đem lại kết quả mà còn gây rất nhiều scandal, thì tôi nghĩ rằng vấn đề mà chính phủ Pháp đề cập tới, tôi không dám nói là can thiệp, đề cập tới thì tôi thấy đó cũng là một chuyện thường. chứ không có gì là đặc biệt cả. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bóng đá vẫn là bóng đá, chúng ta không nên trà trộn bóng đá và chính trị hai cái với nhau.
Báo chí Pháp nói rằng hãy trao lại cái nhiệm vụ điều khiển Liên đoàn bóng đá Pháp cho những cái cầu thủ thế hệ 1998 cựu vô địch quốc tế thì có thể là sẽ mang lại được những cái luồng sinh khí mới.
Tôi nghĩ rằng cái đó chỉ là một ý kiến thôi. Không chắc hẳn rằng những cầu thủ 98 đã đoạt giải thế giới, họ có thể điều khiển được, có thể là họ là cộng tác viên, họ là những là cố vấn. Nhưng mà chúng ta phải mở rộng cái quyết định cho tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ có trong những giới cầu thủ thôi.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Nguyễn Đăng Khải. Với 208 thành viên, FIFA có thể xem như là một tổ chức hùng hậu hơn cả Liên Hiệp Quốc, cung cách điều hành lại hoàn toàn độc lập, không bị chi phối hay giám sát của một cơ quan lập pháp hay hành pháp nào. Số liên đoàn nghèo đại diện cho bóng đá các quốc gia kém phát triển lại đông hơn các nước giàu, do vậy không tránh khỏi tình trạng tham ô tiềm ẩn trong FIFA từ nhiều thập niên qua. Trường hợp khu vực CONCACAF gồm Bắc Mỹ và vùng biển Caribe là một thí dụ cụ thể cho thấy tính chất phi lý tột độ trong việc phân phối ghế đại diện trong FIFA. Với 3 ghế trong ban chấp hành FIFA, Liên đoàn CONCACAF là con cưng của FIFA mà đứng đầu là ông Jack Wagner, cố vấn bóng đá cho đảo quốc nghèo khó Trinidad and Tobago. Nhưng tài sản riêng của ông lại lên đến 30 triệu euro. Năm 2003, nhà báo Thụy Sĩ Andrew Channing phát hiện dự án sân đá banh với trị giá 121.000 euro mà FIFA viện trợ cho đảo quốc này một năm trước đó, trong khuôn khổ thành lập trường huấn luyện bóng đá đã biến thành một bãi cỏ hoang, trên đó có vài con ngựa đang ăn cỏ. Năm 2001, Phó Chủ tịch Jean-Marie Webber và 5 lãnh đạo khác của FIFA bị một tòa án Thụy Sĩ truy tố về tội biển thủ 70 triệu euro tiền hợp đồng truyền hình trận đấu. Nhiều lãnh đạo khác bị tai tiếng nhận tiền hối lộ của Adidas. Năm 1998, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Châu Phi CAF, ông Farah Ado tố cáo 14 nhân vật lãnh đạo bóng đá Châu Phi đã nhận tiền hối lộ bỏ phiếu cho ông Blatter vào ghế Chủ tịch FIFA do không thể chứng bằng cớ cụ thể. Farah Ado bị trả thù, bị ngưng chức 2 năm. Hồ sơ tham ô này đã được các thanh tra nội bộ xếp lại. Vào năm tới 2011, FIFA bầu lại chủ tịch. Tuy đã lãnh đạo liên đoàn suốt 12 năm với nhiều tai tiếng, nhưng ông Blatter vẫn giữ tham vọng ra tranh nhiệm kỳ 4. Vấn đề là lần này ông đụng phải một đối thủ nặng ký là Ben Hammann, chủ tịch Tổng Liên đoàn Bóng đá Á Châu, một người thân cận với quốc vương Qatar và cũng từng là ủng hộ viên vô điều kiện của ông Blatter. Lập luận tranh cử của Ben Hammann là phải giới hạn thời gian làm chủ tịch FIFA xuống 2 nhiệm kỳ, vì theo ông, quá 8 năm, chủ tịch FIFA chỉ lo những chuyện không liên quan gì đến bóng đá.
Tiếp sau đây là một cuộc sống môn màu. Thanh Phương sẽ cố gắng trả lời câu hỏi, nên chăng cần phải uống 1,5 lít nước mỗi ngày?
Cuộc sống muôn màu.
Nước Pháp hiện đang trải qua một đợt nóng khá bất thường vào đầu hè, và những lúc như vậy người ta lại càng lo ngại cho sức khỏe của những người lớn tuổi cũng như cho trẻ sơ sinh, nhất là vì sợ họ uống nước không đủ để bù đắp cho cơ thể. Nhưng không chỉ có những lúc nắng nóng mà bình thường các bác sĩ thường hay khuyên chúng ta là nên uống mỗi ngày ít nhất 1,5 lít nước. Vì sao? Trước hết cần phải biết là cơ thể của chúng ta có đến 60% là nước. Cho tới nay, theo các nhà dinh dưỡng học, bình thường mỗi ngày cơ thể thải ra 2,5 lít nước qua các đường tiêu hóa, thận, da và đường hô hấp. Bù lại qua các thức ăn, chủ yếu là rau quả, chúng ta chỉ hấp thu được 1 lít nước, tức là còn thiếu đúng 1,5 lít. Đơn giản thế thôi. Chắc là sẽ có nhiều người nhăn mặt, uống gì mà nhiều thế. Xin thưa, 1,5 lít là chỉ bằng với 8 ly nước mà thôi. Mà đâu có ai bắt buộc quý vị chỉ uống nước lã, chúng ta có thể uống nhiều loại nước khác nhau, nước suối thường, nước suối có ga, nước trà, nước trái cây, cà phê, vân vân. Nhưng dĩ nhiên là những người nào có nồng độ đường trong máu đã cao thì nên chú ý đừng uống nước ngọt quá nhiều, nếu không sẽ dính vào bệnh tiểu đường. Chắc có nhiều ông cũng sẽ nói rằng rượu bia cũng là nước vậy, uống mỗi ngày 1,5 lít thì càng đã. Xin thưa ngay là uống kiểu đó thì chưa kịp chết vì thiếu nước, quý vị đã từ giã cõi đời rồi.
Tuy nhiên, chuyện có nên uống 1,5 lít nước mỗi ngày hay không bây giờ lại là đề tài gây tranh cãi, nhất là vì cách đây 2 năm, hai nhà nghiên cứu người Mỹ khẳng định chẳng cần phải uống nhiều như thế. 70% lượng nước cần thiết cho cơ thể đã là do các thức ăn cung cấp rồi, chẳng cần uống thêm nước. Hơn nữa, theo hai nhà nghiên cứu này, uống nhiều nước cũng chẳng giúp lọc thêm các chất độc ra khỏi cơ thể chúng ta. Như vậy, nếu đúng như hai nhà nghiên cứu người Mỹ nói, thì chẳng cần phải uống mỗi ngày đến 1,5 lít, mà chỉ cần uống khi nào thấy khát. Dầu sao, như đã nói ở trên, vào những lúc nóng bức như thế này, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến những người già, bởi vì tuổi càng lớn thì cảm giác khát càng giảm đi, tức là dù cơ thể rất cần nước nhưng họ lại không thấy khát nước. Thành ra cứ phải liên tục nhắc người lớn tuổi uống nước. Đối với trẻ sơ sinh cũng vậy, ngoài việc cho uống nước thường xuyên, trong trường hợp quá nóng chúng ta còn phải đắp khăn ướt lên người em bé đều đặn để cho nước thấm qua da. Những người chơi thể thao dĩ nhiên lại cần phải uống nhiều nước hơn nữa. Một điều chắc chắn là các bà, các cô muốn có làn da đẹp thì phải chịu khó uống nhiều nước. Bên cạnh đó cũng phải ăn nhiều rau quả, vì rau quả có đến 90% là nước. Người có đẹp cách mấy mà da dẻ nhăn nheo như quả táo héo thì cũng chẳng có gì là hấp dẫn. Theo lời khuyên của các bác sĩ thì chỉ cần nhìn vào màu nước tiểu là chúng ta có thể biết được độ cần nước của cơ thể. Nước tiểu càng trong thì cơ thể càng đủ nước, mà nước tiểu càng vàng, càng đục thì cơ thể rõ ràng là đang cần thêm nước.
Mời quý vị truy cập vào trang web của EFI Tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ Tiếng Việt viết liền không có dấu.
Thưa quý vị, ngày mai phần 2 của chương trình được bắt đầu mục điểm báo như thường lệ, và tiếp đó là tạp chí văn hóa với nội dung triển lãm đảo lão tại Paris dưới con mắt người Pháp. Cuối cùng là mục cuộc sống muôn màu. Thưa quý vị, chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, mời quý vị đón nghe bản nhạc ballad từ Big Machine do Emily Simon và Charlie Winter trình bày. Phần kỹ thuật của chúng tôi hôm nay do Napafon và Baptiste Sagnier phụ trách.